Chương 84, chọc thùng âm mưu. Hai kiếp sau khi nói xong, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Túi đầu giao thai nhỏ giọng nói, đây là có chuyện gì a?
Không biết ta, nhìn lại một chút, cũng không thể toàn bộ nghe hắn lời nói của một bên.
Thiên Lang nhìn xuống phản ứng của mọi người, đối với Thai Kiếp cười nói,
ngươi nói đây là tại nhà ta tìm tới, ngươi có chứng cứ gì sao?
Ngươi nói cái này không biết đồ vật gì phía trên có ta mưu hại lao tộc trưởng chứng cứ,
ta làm sao biết nó có phải hay không là ngươi ngụy tạo đâu?
Ngươi biên ra mặt nạ tại nhà ta tìm tới sự tình, hiện tại lại biên ra cái này không biết tên nhật ký, muốn hãm ta tại bất nhân bất nghĩa ở giữa, ngươi dụng ý thật tác động.
Đúng, ngươi chứng minh như thế nào cái này nhật ký bên trong ghi lại liền nhất định là Thiên Lang đội trưởng viết, mà không phải ngươi bịa đặt.
Đúng, ngươi chính là muốn vu hãm đội trưởng.
Hai cái thủ vệ lên tiếng nói.
Theo hai người nói xong, đám người cũng ẩn ẩn đứng tại Thiên Lang bên này, lên tiếng chất vấn.
Tốt, đã các ngươi hoài nghi là ta làm, vậy các ngươi nói cho ta, tại sao ta trộm đi mặt nạ còn có gõ cảnh báo, ta đây không phải tự tìm đường chết.
Bọn thủ vệ hai mặt nhìn nhau, kỳ thực đêm đó, bọn hắn căn bản không nghe thấy tiếng chuông, mà là Thiên Lang đánh thức đại gia mới vây quanh Thai Kiếp.
Mặc kệ là người phương nào gõ chuông, đêm đó mọi người chúng ta đều là nhìn thấy ngươi đứng tại lao tộc trưởng bên người, ngươi đây là tại chạy trốn.
Ngươi nói nhiều như vậy bất quá là muốn nhiễu loạn phán đoán của chúng ta.
Tiếp đó tùy thời đào thoát đi.
Thiên Lang ánh mắt lang liền nói,
đừng uổng phí sức lực, mọi người chúng ta kết trận, bắt lấy hắn lại nói.
Bọn thủ vệ nhìn nhau một cái, tiếp đó yên lặng chuẩn bị kết trận bắt giữ Thai Kiếp.
Ngay tại bọn thủ vệ chuẩn bị vận khí kết trận thời gian,
cổ tháp trước đột nhiên truyền đến một tiếng chờ một chút.
Đám người ngẩng đầu nhìn lên tiếng người, không biết đại trưởng lão ý gì, nhưng đều dừng lại trên tay vật khí.
Đưa ngươi trên tay nhật ký, cho ta xem một chút.
Đại trưởng lão không để ý đến đám người ánh mắt khó hiểu, nói với Thai Kiếp.
Thai Kiếp nhìn thoáng qua đại trưởng lão, do dự một chút cầm trong tay nhật ký ném ra ngoài, ném về phía đại trưởng lão.
Đại trưởng lão nắm vào trong hư không một cái, nhật ký bay về phía đại trưởng lão trong tay.
Đại trưởng lão đem nhật ký đặt ở trên tay, từng tờ lật xem.
Thiên Lang sắc mặt càng ngày càng âm trầm, đồng thời trong lòng của hắn cũng có một chút xíu sợ.
Hắn hiểu rõ đại trưởng lão quá thông minh, tự mình làm cục, còn chưa tới không phá được trình độ, lấy đại trưởng lão thông minh rất dễ dàng theo trong dấu vết nhìn ra sơ hở tới. Cho nên lúc đó nghe được đại trưởng lão cũng xuất quan tin tức, hắn liền ẩn ẩn lo lắng.
Đại trưởng lão rất nhanh lật hết nhật ký, hắn đem nhật ký để nhị trưởng lão cầm.
Từng bước đi đến Thai Kiếp cùng Thiên Lang ở giữa. Hắn nhìn thoáng qua Thai Kiếp, lại quay đầu nhìn về phía Thiên Lang.
Thiên Lang nhìn xem đại trưởng lão con mắt, không tự chủ bỏ qua một bên ánh mắt, không cùng đại trưởng lão đối mặt.
Đồng thời trường thương trong tay cầm càng ngày càng gấp.
Như thế nào?
Không dám cùng ta đối mặt sao?
Ta hỏi ngươi mấy vấn đề ngươi thành thật trả lời ta chính là.
Đại trưởng lão dùng tất cả mọi người nghe được âm thanh nói.
Tộc trưởng nộ hại ngày đó là ngươi phát giác hung thủ, đồng thời thông chi thủ vệ a.
Đúng.
Đêm hôm đó là ngươi trực ban a.
Đúng.
Theo ta được biết, ngày đó tảng sáng thời gian, tất cả thủ vệ đều mê man đi qua, liên tục cảnh báo vang lên đều không nghe thấy, là ngươi đem bọn hắn đánh thức, tiếp đó vây quanh hung thủ a.
Đúng.
Ngày đó thủ vệ cơm nước vốn không phải từ ngươi áp giải, nhưng mà ngày đó đầu bếp lại nói là ngươi tự mình đến lấy đồ ăn.
Ngươi có thể nói cho ta, tại sao ngươi trực ban nhìn thấy tất cả mọi người tại mê man, mà ngươi lại không đi gọi tỉnh, ngươi đi đâu?
Đại trưởng lão nói âm thanh càng lúc càng lớn.
Thiên Lang gân xanh trên trán cũng càng ngày càng rõ ràng.
Sau lưng của hắn như một con rắn độc đang bò một dạng.
Chương 85, mộ kỳ tử vong.
Có phải hay không nói, ngươi đem lão tộc trưởng đả thương, dạng này phát ra âm thanh đại gia liền nghe không thấy.
Lão tộc trưởng đưa ngươi dưỡng dục lớn lên, dạy võ công cho ngươi, dạy ngươi pháp thuật.
Ngươi không báo đáp hắn dưỡng dục tri ân còn chưa tính, ngươi còn đem toàn thân hắn gân mạch đánh gãy.
Ngươi là có bao nhiêu hận hắn?
Trước kia sự tình, cho dù là đổi bất kỳ người nào đều sẽ làm ra quyết định như vậy, phụ thân ngươi chết trận cũng là hắn khư khư cố chấp kết quả.
Chẳng trách người khác.
Lão tộc trưởng những năm kia cũng vẫn hãm sâu tại sự kiện kia bên trên.
Hắn tại đoán trách chính mình không có kịp thời cứu ra phụ thân ngươi,
nhưng mà hắn có lỗi ư?
Hắn không sai.
Vì tộc trưởng chi vị, ngươi thế mà lại ghen ghét bên trên mộ kỳ.
Ngươi đơn giản cô phụ lão tộc trưởng đối với ngươi kỳ vọng cao.
Hắn hy vọng ngươi có thể trầm ổn đi nữa điểm, tộc trưởng này chi vị vốn là nên truyền cho ngươi.
Có thể ngươi đây,
ngươi đang làm cái gì?
Giết tộc trưởng hãm hại mộ kỳ, ngươi liền có thể báo phụ thân ngươi chết thủ.
Ngươi hỗn đản a.
Đại trưởng lão nói xong lời cuối cùng sắc mặt càng thêm phẫn nộ, trên tay trực chỉ Thiên Lang.
Thiên Lang nghe đến mấy câu này về sau, cũng là khiếp sợ không thôi.
Hắn hướng về sau từng bước lùi lại, giống như toàn thân bất ổn bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống một dạng.
Trong miệng lẩm bẩm nói không thể nào,
không thể nào.
Ta rõ ràng nghe được,
ta rõ ràng nghe được.
Ta nghe được đại tế ti nói muốn lập mộ kỳ làm tộc trưởng, ngươi đang gạt ta.
Đúng, ngươi đang gạt ta.
Hắn liền là hại phụ thân ta chết trận đúng hung thủ, hắn qua nhiều năm như vậy chẳng qua là trả hết nợ trên người hắn thiếu nợ.
Thiên Lang cuồng loạn hô.
Đến lúc này, hắn còn là không muốn tin tưởng.
Đại trưởng lão lắc đầu, lúc đó Tần Loan cùng lão tộc trưởng đề nghị đề cử mộ kỳ làm tộc trưởng trước, lão tộc trưởng còn hỏi qua đại tế ti, hỏi hắn cảm thấy Thiên Lang thế nào.
Đại tế ti đương nhiên đã nói, lão tộc trưởng cũng nói tốt, bất quá lão tộc trưởng còn nói thêm câu liền là quá táo bạo, tại rèn luyện hắn mấy năm, ngược lại ta còn có thể sống thêm mấy năm.
Thiên Lang nghe được cái này, quay đầu nhìn xem đại tế ti, trong mắt phảng phất tại hỏi thăm việc này.
Tần Loan nhẹ gật đầu, nói ngày đó hắn xác thực nói như thế, hắn hy vọng ngươi có thể tại chứng chặt điểm, hắn liền yên tâm đem hồ tộc ký thác cho ngươi.
Sau đó đề cử mộ kỳ làm tộc trưởng, cũng là ta nói đùa lời tuyên bố.
Tại hồ tộc, luận thành tựu đều hẳn là ngươi tới thay thế tộc trưởng chi vị.
Có thể ngươi lại đem lão tộc trưởng một phen hảo tâm.
Ai?
Không, không phải như vậy.
Thiên Lang liên tục lùi về phía sau, trường thương trong tay đều cầm không vững, rơi trên mặt đất, hắn lại vội vàng cầm trường thương ba.
Người chung quanh đều nhìn hắn, sắc mặt khác nhau.
có kinh dị, có kinh sợ, có thở dài, còn có bi thương. Thời gian dần qua, Thiên Lang quỳ trên mặt đất, gục mặt vào hai đầu gối, trong miệng vẫn là hô to không tin. Đại trưởng lão mệnh lệnh thủ vệ đem mộ kỳ buông xuống. Hai kiếp cũng vội vàng chạy tới xem xét mộ kỳ thương thế. Hai kiếp chạy đến mộ kỳ bên cạnh cùng thủ vệ cùng một chỗ đem mộ kỳ đưa đến trên mặt đất, rút ra mộ kỳ trên người phệ hồn, mỗi một cây châm đều cắm vào cơ thể ước chừng 3 tấc. Hai kiếp nhổ xong tất cả châm về sau, điều tức mộ kỳ cơ thể. Đột nhiên hắn cảm thấy một hồi không tốt. Mộ kỳ trên thân sinh cơ hoàn toàn không có, cả người đã ngừng nhịp tim, hắn đem thần niệm thăm dò vào mộ kỳ chân linh bên trong. Chân linh một mảnh chết nặng. Tại sao có thể như vậy? Chỉ là thương tới nhục thể, chân linh làm sao lại yên lặng đâu? Hai kiếp bắt lấy đối diện thủ vệ hai vai vấn đạo, hắn làm sao lại chết rồi, không phải chỉ thương đến nhục thể sao? Thủ vệ bị hắn chảo đau nhức, đẩy ra tay của hắn, nói: "Gấp làm gì a, lại đợi lát nữa." Hai kiếp nghi hoặc nhìn mộ kỳ thi thể. Quả nhiên sau khi, mộ kỳ trái tim khôi phục nhảy lên, chân linh cũng thức tỉnh. Liên là chuyện như vậy a? Hai kiếp gãi đầu một cái. Chương 86, Thiên Lang đào tẩu. Hai kiếp tại mộ kỳ bên cạnh, chờ một hồi, mộ kỳ vẫn là không có tỉnh lại. Nhưng mộ kỳ hô hấp đã bắt đầu thông thuận. Tại một hồi xoa bóp mộ kỳ cái mũi, một hồi lật mộ kỳ mí mắt, xem xét mộ kỳ phải chăng có việc gì. Ngay tại hắn muốn nghe xuống mộ kỳ tim đập, hắn chậm rãi túi người đem đầu hướng mộ kỳ ngực tiếp cận. Thình lình một cái tay đập vào trên mặt hắn, trên tay lực đạo rất yếu, nhưng vẫn là đem hắn đầu đẩy ra. Chỉ nghe được bên cạnh hư nhược âm thanh truyền đến: "Muốn làm gì?" Mộ kỳ hưu khí vô lực nói. Hai kiếp bị đánh một bàn tay tức hổn hển nói: "Ngươi cái không có lương tâm, ta hảo tâm kiểm tra thân thể ngươi phải chăng có việc gì, ngươi thế mà còn đánh ta. Ngươi có phải hay không quên, ta bộ dáng này rất lớn một phần là ngươi làm hại." Mộ kỳ liếc mắt nhìn xem hắn, hư nhược nói. Hai kiếp bĩu môi, cuối cùng vẫn là không nói lời nào. "Thế nào?" Mộ kỳ hỏi. Đại trưởng lão đâm thủng Thiên Lang âm mưu, bây giờ chuẩn bị đem hắn trước để vào địa lao, lại tính toán sau. Hai kiếp hồi đáp: "Nhanh, bắt hắn lại, đừng để hắn chạy." Đột nhiên trong đám người rối loạn lên, hai kiếp mau mau đứng dậy chạy đến vừa rồi nơi tranh đấu, liền thấy thủ vệ hướng một cái phương hướng đuổi theo. Đại trưởng lão ngồi dưới đất, một tay chống đất một tay sờ bụng, sắc mặt rất là khó coi. Hai kiếp hỏi: "Vội thế nào?" Thiên Lang thừa dịp đại trưởng lão không sẵn sàng, đánh lén đại trưởng lão, hiện tại chính đang chạy trốn. Hai kiếp không nói hai lời liền đuổi theo, rất nhanh hắn liền đem thủ vệ bỏ ở phía sau. Thiên Lang không dừng ở trong sơn cốc đi vào mèo, thủ vệ đã theo không kịp, chỉ có hai kiếp còn gắt gao tại Thiên Lang đằng sau. Thiên Lang phát giác đằng sau đã không có truy binh, quay đầu hướng cổ tháp phương hướng chạy tới. Tại kiếp từ một nơi bí mật gần đó gắt gao theo hắn. Rất nhanh Thiên Lang liền trở lại cổ tháp phía dưới, hắn không có đi vào cổ tháp, mà là vòng qua cổ tháp chạy hướng cổ tháp phía sau núi. Hắn muốn trở về, nhất định là vì vật kia. Hai kiếp nghĩ thầm, hắn cũng âm thầm hướng về sau núi chạy đi qua. Một khắc đồng hồ về sau, Thiên Lang đi tới chính mình cửa sơn động, hắn nhìn chung quanh một cái, xác nhận không ai đuổi theo, mới vào sơn động. Hai kiếp tại một bụi cỏ từ đó thò đầu ra, nhìn xem Thiên Lang đi vào trong hang. Tiếp đó đợi một hồi, cũng lặng lẽ tiến vào đi. Hai kiếp theo sơn động đi đến lần trước cái kia trong thạch thất, cơ quan đã mở ra, hai kiếp chậm rãi theo bốn phía bò lên xuống, phía dưới đồ vật gì cũng không có. Từ bên ngoài đến đây chỉ có một đầu đồng đạo, nếu như hắn không ở phía dưới, như vậy phía dưới này nhất định còn có ẩn tàng mật thất. Hai kiếp đi ra hai bước, đinh đương một tiếng, hai kiếp ngừng thở, không núp đích. Hắn nhìn xuống dưới, là một cái móc sắt, lần trước vứt bỏ cái kia móc sắt. Đang khẩn trương nhìn xem bốn phía, không có động tĩnh. Sau khi vẫn là không nghe thấy dị dạng âm thanh. Hai kiếp thở phào một cái. Lúc này hai kiếp nhìn xem đối diện trên tường đá, có một khối hình chữ nhật lõm đi vào hòn đá. Hắn chậm rãi hướng bên kia tới gần, đi đến tường đá trước mặt, hai kiếp chậm rãi đẩy ra cái kia hình chữ nhật cửa đá. Bên trong là một cái thông đạo, không biết thông hướng nào. Hai kiếp do dự một chút, liền tiến vào thông đạo, thận trọng đi tới. Đi đại khái 100 mét chiều dài, thông đạo bắt đầu lên cao đồng thời cũng bắt đầu hướng sang bên trái. Hai kiếp đi từ từ tại cái thông đạo này bên trong, đồng thời tùy thời lưu ý lấy động tĩnh xung quanh, chỉ cần có một cái khác thường, hai kiếp liền sẽ nhanh chóng rút lui nơi này. Hai kiếp ở trong đường hầm đi đại khái một khắc đồng hồ, hắn có thể cảm giác được, cái lối đi này là một cái hình khuyên không ngừng lên cao dáng vẻ. Hẳn là vây quanh bên ngoài vật kia. Hai kiếp cuối cùng đi đến một cái chỗ cua quẹo, quẹo trái thông đạo bên kia một cái thạch thất xuất hiện. Trong thạch thất một khối lồi ra chỗ, hẳn là vật kia, dạng này xem ra nó là một cái hình cầu dạng. Nhưng mà hai kiếp không tiếp tục nhìn thấy Thiên Lang thân ảnh, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhẹ chân đi vào thạch thất, lưu ý tình huống xung quanh. Ngay tại hắn bước vào thạch thất ba bước về sau, hai kiếp sau lưng một đạo hàn mang lướt qua. Hai kiếp vội vàng túi đầu tránh thoát hàn mang. Thiên Lang một kích không trúng rơi trên mặt đất trường thương chỉ một cái, thế mà để ngươi phát hiện. Thứ đồ tốt này, một mình ngươi độc chiếm, ta sợ ngươi nuốt không trôi, cho nên giúp ngươi một chút. Hai kiếp cười đùa nói. Ừ. Ngày đó muốn kéo ngươi làm kẻ chết thay, không nghĩ tới để ngươi chạy trốn. Tất nhiên sự tình đã bại lộ, ngươi bây giờ lại tự chui đầu vào lưới, liền dùng huyết tế nó. Thiên Lang một mặt giữ tận nói. Ngươi đã là hồ tộc tội nhân, cho nên cho dù ta hiện tại giết ngươi, cũng sẽ không có người tìm ta phiền phức. Hai kiếp đáp lại nói. Bớt nói nhiều lời. Vừa dứt lời, Thiên Lang trường thương phóng tới hai kiếp, mang theo một cỗ xu thế không thể đỡ khí thế. Hai kiếp đứng thẳng người, yên tĩnh mà chờ lấy Thiên Lang công kích. Thiên Lang trong mắt lướt qua một chút nghi hoặc, nhưng tên đã trên dây, bất đắc dĩ tăng lực phóng tới hai kiếp. Trường thương rất nhanh đã đến đạt hai kiếp trước người. Liền thấy hai kiếp một cái tay đặt ở sau lưng, nâng lên một cái tay khác đến, trực tiếp ngăn tại Thiên Lang trường thương phía trước. Muốn chết? Thiên Lang hét lớn một tiếng, một thương đâm về hai kiếp bàn tay. Không có như dự đoán trường thương đâm thủng hai kiếp bàn tay, Thiên Lang trường thương liền giống bị định trụ một dạng, Thiên Lang cả người còn bảo trì vọt tới trước tư thế, nhưng trường thương lại vào không được một chút. Hai kiếp trong tay một cỗ ám hắc sắc khí thể gắt gao chặn lại trường thương, làm cho Thiên Lang một tấc cũng không thể lại hướng phía trước. Ngay tại Thiên Lang chuẩn bị rút về trường thương lúc, Thiên Lang phát giác, trường thương đã bị cái kia cố khí thể hấp thụ, thân thương phát ra nhỏ bé bạo liệt âm thanh. Cái kia cố khí thể tại ăn mòn trường thương. Khí thể rất nhanh vây quanh trường thương, hướng Thiên Lang trên tay thẳng đến. Nếu không buông tay, Thiên Lang cũng muốn bị cố này khí thể bám vào. Ngay tại khí thể đã nhanh muốn bao trùm trường thương toàn bộ lúc, Thiên Lang đột nhiên lui lại, cũng một chân đá vào trên cán thương. Trường thương chợt tăng lực, hai kiếp bị xung kích lùi lại ba bước. Bất quá Thiên Lang liền đâm muốn thương này thái kiếp tại phía bên phải, trường thương bị ném ra ngoài, thẳng tắp cắm ở trên vách đá, đục vào vách đá trong nháy mắt, trường thương từng khúc nát bấy. Thiên Lang không có chút nào bởi vì mất đi trường thương mà cảm thấy hốt hoảng. Thân thể của hắn thấp xuống, bắp thịt toàn thân căng cứng, chợt giống một đầu hoang dại dã thú phóng tới thái kiếp. Thái kiếp cũng chợt phát lực, phóng tới Thiên Lang. Hai người đồng thời đưa tay phải ra. Một cái hô hấp trong nháy mắt, hai tay đụng nhau. Bĩu một tiếng, hai người đều lùi lại trở về. Thiên Lang lui ra phía sau ba bước, mà thái kiếp lùi hai bước dưới. Thiên Lang điều tức khí tức trên thân. Thời gian ba hơi thở, Thiên Lang lần nữa phát lực, hắn đột nhiên lên, trên không trung hai tay hợp quyền, cơ thể cung thành một đạo giống như vòng tròn, đánh tới hướng hai kiếp. Hai kiếp không dám tùy tiện tiếp cản, hai tay đưa lên đầu, một tầng ám kim sắc che chắn, cấp tốc hình thành tại hai kiếp cơ thể bốn phía. Chỉ nghe được vang một tiếng, hai kiếp bị Thiên Lang nện hãm sâu mặt đất. Nhưng hai kiếp không có ngã xuống, vẫn là hai tay đỡ phía trên đầu chi thế. Hai kiếp nắm lấy thời cơ, thừa dịp Thiên Lang lực mới không sinh cục diện khó xử, một cái lộn ngược ra sau, một cước đá vào Thiên Lang trên cằm. Thiên Lang cả người bị đá bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất. Thiên Lang chậm rãi đứng dậy, sờ lên cái cằm, không có gì đáng ngại. Hai kiếp nghĩ thầm thật cứng rắn, dạng này đều không có đem ngươi cái cằm đá nát. Chương 88, yêu linh chân thân. Hai kiếp nói tới phía ta. Hắn nhảy ra mới vừa rồi bị Thiên Lang đánh ra trong hầm, nhanh chóng phóng tới Thiên Lang. Thiên Lang chỉ nhìn một chút một thân ảnh chợt trái chợt phải nhanh chóng nhích lại gần mình, trong chớp mắt, hai kiếp đã đến Thiên Lang trước người. Hai kiếp một quyền thẳng đến Thiên Lang mặt, Thiên Lang hai tay giao nhau che chở khuôn mặt. Nhưng mà không có dự đoán công kích rơi vào trên cánh tay, Thiên Lang rút lui mở hai tay, nhìn về phía trước không có mưa hay. Ngay sau đó, Thiên Lang trên đầu cảm thấy nặng nề, cả người bị một cỗ lực lượng thật sâu ngăn chặn, quỳ trên mặt đất. Hai kiếp vọt đến Thiên Lang sau lưng, một phát bắt được Thiên Lang đầu, chợt thi lực, đem Thiên Lang áp chế trên mặt đất. Thiên Lang tứ chi kề sát đất, bị đặt ở trên mặt đất không cách nào chuyển động. Thiên Lang nhiều lần dùng sức đều bị hai kiếp gắt gao đính trụ. Một lúc sau, Thiên Lang đột nhiên ngừng dùng sức, giống như là ngừng phản kháng một dạng. Cả người đều không nhúc nhích. Tại căng thẳng trong lòng, Thiên Lang cũng không phải sẽ dễ nổi giận như vậy chống cự. Ngay tại hai kiếp nghĩ thầm trong nháy mắt, Thiên Lang trên thân phát ra trận trận tử quang, đồng thời Thiên Lang quần áo chợt xé rách, lộ ra bên trong màu trắng tay. Thiên Lang thân hình chậm rãi biến hóa, cũng tại từng bước biến lớn. Hai kiếp cảm thấy không ổn, lập tức buông tay, muốn kéo dài khoảng cách. Không nghĩ tới hai kiếp vừa buông tay, Thiên Lang cơ thể lập tức biến lớn hơn rất nhiều. Hai kiếp mắt thấy Thiên Lang hóa thân thành một đầu cực lớn cựu vĩ hồ, vội vàng nhảy đến phụ cận trên vách đá, muốn mượn nhờ vách đá bắn ra khu vực an toàn. Hai kiếp thả người nhảy lên, nhảy đến gần nhất trên vách đá, vừa muốn lại mượn nhờ sức mạnh đào tẩu. Cả người liền bị một cỗ lực lượng siêu hướng không trung, đồng thời cơ thể căng thẳng, cả người như bị cái kìm kẹp lấy đồng dạng chuyển động không được. Thì ra là hai kiếp bị Thiên Lang cắn. Hai kiếp trên không trung lúc gần lúc hiện, cuối cùng bị ném bay ra ngoài, đâm vào trên tường. Cửu Vĩ Hồ tư tư răng, trong mắt hiện ra tử quang, hướng hai kiếp chạy tới. Hai kiếp vội vàng trốn tránh. Cửu Vĩ Hồ đảo qua tại hai kiếp rơi xuống cái kia mặt trên vách đá. Hai kiếp lại không kịp thoát đi, vội vàng trốn tránh. Chỉ nhìn thấy vách tường bị Cửu Vĩ Hồ cầm ra năm đạo thật sâu khe rãnh. Hai kiếp cũng không nghĩ tới công thủ quan hệ lập tức biến hóa nhanh như vậy. Hắn một bên mệt mỏi trốn tránh Thiên Lang công kích, một bên tại tìm cách thuần phục đầu này dã thú. Cửu Vĩ Hồ công kích càng ngày càng mạnh mẽ, chiêu chiêu chí mạng. Hai kiếp đã bị ép trong một cái góc, bằng vào cơ thể tại nạnh kháng tiến công. Cửu Vĩ Hồ một chảo trên người hai kiếp lưu lại vết máu. Hai kiếp bị ép vào tại xóa xỉnh chống cự. Cuối cùng hai kiếp bắt được cơ hội, một phát bắt được Cửu Vĩ Hồ cái đuôi, muốn đem Cửu Vĩ Hồ cầm đi. Nhưng Cửu Vĩ Hồ thể tích thực sự khổng lồ, sức mạnh cũng quá mạnh mẽ. Tại sử mấy lần lực đều không có đem Cửu Vĩ Hồ kéo động. Ngay tại hai người bất phân thắng bại thời điểm, liền thấy hai kiếp trong mắt hào quang màu vàng sẫm sáng lên, à, một tiếng chậm rãi đem Cửu Vĩ Hồ nâng lên. Thiên Lang kinh ngạc với hắn đột nhiên bộc phát khí lực, cả người bị hai kiếp ném ra, đập xuống đất. Cửu Vĩ Hồ lắc lắc đầu, đứng lên tiếp tục hướng hai kiếp công tới. Hai kiếp cũng hướng Cửu Vĩ Hồ chạy tới, đột nhiên vọt lên, trên không trung hướng Cửu Vĩ Hồ đấm ra một quyền, Cửu Vĩ Hồ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, hướng hai kiếp một chảo vỗ tới. Cửu Vĩ Hồ bị hai kiếp một quyền lại đánh về trên mặt đất, bất quá hai kiếp cũng bị Cửu Vĩ Hồ một chảo đánh bay. Hai kiếp cùng Cửu Vĩ Hồ lẫn nhau tại trên người đối phương làm trọng kích. Hai người hoàn toàn giống như là hai vị tranh lãnh địa giã thú một dạng. Hai kiếp thậm chí liền răng đều đã vận dụng. Bất quá theo thời gian trôi qua, hai kiếp trong mắt quang mang càng ngày càng mở, càng ngày càng mệt mỏi. Thiên Lang hắn cũng nhìn ra hai kiếp không còn chút sức lực nào, chiêu thức càng thêm hung mãnh. Cuối cùng một chảo đem hai kiếp đập vào trên mặt đất. Ngay sau đó lại là một chảo đánh trên người hai kiếp, mặt đất bị Thiên Lang một chảo chụp hãm xuống. Hai kiếp nhưng cũng rơi vào trống rông bên trong. Chương 89, Kim Long nhiệt thân. Cửu Vĩ Hồ liên tục chụp tam chảo về sau, hai kiếp trong mắt quang mang cuối cùng biến mất. Hai kiếp cả người hư nhược nằm tại trong hố, trong mắt do dự bất định. Cửu Vĩ Hồ tiếp tục nâng chảo chụp về phía hai kiếp. Hai kiếp bị chụp miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ngay tại Cửu Vĩ Hồ vỗ xuống đệ cửu chảo thời điểm, chờ một chút. Hai kiếp nói. Cửu Vĩ Hồ chảo dừng ở không trung, không có vỗ xuống. Thiên Lang đang chờ hắn còn muốn nói cái gì. Ngươi đừng có lại chụp, ta xương cốt đều muốn bị ngươi đập bể. Hai kiếp tức giận nói. Cửu Vĩ Hồ một chảo tiếp tục vỗ xuống. Thiên Lang nâng lên móng vuốt chuẩn bị lại đem hai kiếp một chảo chụp chết. Chỉ nghe được trong hố người nói uy. Ta không phải nói đừng có lại chỗ sao, ta xương cốt nhanh vỡ, ngươi không biết sao? Vừa dứt lời, trong hố nổi lên từng trận kim quang. Cửu Vĩ Hồ nghe được trong hố ẩn ẩn long ngâm. Cửu Vĩ Hồ đột nhiên dùng sức đập vào trong hố. Thế nhưng là lần này Cửu Vĩ Hồ không có đập tới hai kiếp, liền bị bắn đi ra. Cửu Vĩ Hồ bị kim quang bắn ra mười mấy mét bên ngoài, đứng dậy nhìn về phía trong hầm. Đông nhiên một tiếng long khiếu từ đó truyền đến, ngay sau đó Cửu Vĩ Hồ nhìn thấy một đầu toàn thân kim hoàng long theo trong hầm nhảy lên bay ra. Kim long chiều dài mười mấy mét, kim long vây quanh Cửu Vĩ Hồ vờn quanh ba vòng sau đó, dừng ở Cửu Vĩ Hồ trước mặt. Người yêu linh chân thân ta đã linh giáo qua, ngươi cũng lãnh giáo một chút ta chân thân đi. Kim long miệng nói tiếng người. Kim long hướng về Cửu Vĩ Hồ long khiếu, Cửu Vĩ Hồ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém hướng kim long gầm rú. Cửu Vĩ Hồ làm trước phát lực, phóng tới kim long. Cửu Vĩ Hồ một cái chạy lấy đà, nhảy lên ôm hướng kim long. Kim long song chảo khu phía trước bắt lấy Cửu Vĩ Hồ, dùng sức dùng một chút đem Cửu Vĩ Hồ quăng bay. Cửu Vĩ Hồ trên không trung ổn định cơ thể, an ổn rơi xuống đất, cấp tốc chạy về phía kim long. Kim long tại Cửu Vĩ Hồ chạy tới thời điểm, một cái vẫy đuôi quét ngang, đem Cửu Vĩ Hồ hung hăng đánh bay ra ngoài. Cửu Vĩ Hồ bị kim long đánh bay trên mặt đất về sau, chậm rãi đứng dậy muốn tại nhào về phía kim long. Không nghĩ tới, kim long đã trước hướng Cửu Vĩ Hồ đánh tới. Kim long cuốn lấy Cửu Vĩ Hồ cơ thể, hai chảo bắt lấy Cửu Vĩ Hồ song chảo. Cửu Vĩ Hồ hai chân dùng sức nhìn chằm chằm kim long cơ thể, trên người kim long vạch ra từng tia kim quang, nhưng cũng không có thúc đẩy kim long vùng hắn ra. Kim long cuốn lấy Cửu Vĩ Hồ cơ thể càng ngày càng chặt, Cửu Vĩ Hồ dùng sức dây rủa, từ đầu đến cuối dây rủa mà không thoát kim long cuốn chặt. Cuối cùng Cửu Vĩ Hồ cảm thấy hô hấp càng ngày càng gấp rút, dần dần cảm thất bất lực. Thất tức cảm giác càng ngày càng kịch liệt, Cửu Vĩ Hồ chậm rãi từ bỏ dây rủa. Kim long xác định Cửu Vĩ Hồ đã không có phản kháng sức mạnh về sau, đem Cửu Vĩ Hồ ném ra. Cửu Vĩ Hồ rơi vào khối kia lồi ra đồ vật bên trên, thời gian dần qua biến trở về thiên lang dáng vẻ. Kim long cũng rơi trên mặt đất chậm rãi biến trở về thai kiếp dáng vẻ. Một lúc sau, thiên lang chậm rãi tỉnh lại, hắn nhìn xem phía dưới thai kiếp nói ngươi là lòng tộc người. Không phải. Thai kiếp hồi đáp. A, không quản ngươi có phải hay không, hôm nay hai chúng ta chỉ có một cái đi ra nơi này. Ngươi cũng dạng này, còn lấy cái gì đánh bại ta, còn có cái gì di ngôn muốn nói, nhanh. Thai kiếp bình tĩnh nói. Ai sống ai chết, bây giờ nói còn hơi sớm. Thiên lang nhìn xem thai kiếp nói. À, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có cái gì trò xiếc, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì tầm cơ cũng là của phí, ta khuyên ngươi sớm một chút buông xuống chống cự, để bản tọa đưa ngươi tiêu hóa, trở thành bản tọa một bộ phận. Đối ngươi như vậy tới nói, còn tính là một cái hảo kết cục. Hai kiếp cười nói. Nói khoác không biết ngượng, ngươi liền không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Thiên lang giận dữ hét. Chống đỡ phi lô tiểu thuyết internet, bê phạ lộ không còn, chương 90, Lâm Đông Tam Thiên Lý. Thứ hai kiếp vọt lên một trường vỗ hướng thiên lang. Thiên lang khỏe miệng hơi hơi dương lên. Hai kiếp trưởng phong lửa xém lông mày. Thiên Lang không biết từ chỗ nào lôi ra một cây trường thương màu bạc mà đến, đâm thẳng tại bàn tay. Đi chết đi! Thiên Lang hô to một tiếng, trường thương màu bạc đâm về Thái Kiếp bàn tay. Thái Kiếp vội vàng thu trường tránh né, hướng về sau bay ngược ra ngoài. Thiên Lang theo sát phía sau. Thiên Lang đưa ra một thương, thẳng đến tại ngực. Thái Kiếp mắt thấy trường thương đã đến trước mặt, đã là không thể thoát khỏi. Hắn cấp tốc vật khí, từng đạo hộ thuẫn xuất hiện trước mặt. Trong nháy mắt Thái Kiếp con mắt trợ to, trường thương đâm thủng tất cả hộ thuẫn, trực tiếp xuyên thấu Thái Kiếp cơ thể. Tại Thái Kiếp ngực lưu lại một cái lớn trường miệng chén trống rỗng. Hơn nữa miệng vết thương huyết dịch cấp tốc kết băng bạo liệt cho thai kiếp mang đến lần thứ hai tổn thương. Trường thương màu bạc đâm xuyên thai kiếp cơ thể về sau, lấy một cái đường vòng cung bay trở về, lần nữa hướng thai kiếp bay tới. Thai kiếp nghiêng người tránh né, lại bị đuôi thương một cái quét ngang, đánh vào trên mặt, hướng bên phải bay ra ngoài. Trong lúc bay ra ngoài, thai kiếp trong miệng thẳng nhả máu tươi. Ngân thương bay trở về thiên lang trong tay, thiên lang không khỏi cảm thấy mừng rỡ. Đây là hắn chế tạo cho mình thương. Lần đầu sử dụng, không nghĩ đến lại mạnh như vậy. Thiên Thiên Linh Bảo. Thai kiếp nửa ngồi dưới đất hỏi. Đồng thời tay trái thoa lên miệng vết thương. Một đạo lục quang đang tại trị liệu vết thương. Ha ha, Tinh Hải vẫn thạch chế tạo binh khí quả nhiên cường hãn. Ngươi có thể chết ở trên tay của nó, cũng không tính thiệt thòi. Thiên Lang cười nói. Quả nhiên là Tinh Hải vẫn thạch. Thiên Lang dưới chân khối kia đồ vật là một khối Tinh Hải vẫn thạch. Vật này chỉ có tại mênh mông trong vũ trụ mới có, dùng để chế tạo binh khí, thật sự là thượng tuyển. Thiên Lang thương chỉ hai kiếp, thương tên Lâm Đông Tam Thiên Lý. Chết trong tay ta, ngươi nên cảm thấy vinh dự. Nói xong liền một thương đánh hướng hai kiếp. Hai kiếp chịu đựng đau đớn vận dụng thân niệm, nhanh chóng theo ngũ sắc không gian bên trong lấy ra một vật, đem mình tự phong ở trong đó. Thiên Lang trường thương đánh vào đó, không như trong tưởng tượng vỡ tan âm thanh, trường thương đè vào làn danh của nó vào không được một tấc. Hô, còn tốt càn khôn đỉnh đủ cứng rắn. Hai kiếp thở phào một cái, nhưng là bây giờ làm như thế nào ra ngoài a? Cũng không thể ở nơi này cả một đời đi. Hai kiếp một bên chữa thương vừa nghĩ như thế nào đối sách. Bên ngoài Thiên Lang không ngừng dùng trường thương công kích càn khôn đỉnh, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, càn khôn đỉnh chỉ là ngẫu nhiên run rẩy một cái, cũng không có biểu hiện vỡ tan dáng vẻ. Hai kiếp ở bên trong cảm thụ được tình huống bên ngoài, trong thời gian ngắn càn khôn đỉnh là sẽ không bị đánh vỡ. Thiên Lang từ bỏ dùng vật lý công kích, đổi dùng pháp thuật tiến hành công kích. Thiên Lang vật khí, trường thương ném ra vọt tới càn khôn đỉnh, băng phong thiên lý. Rất nhanh không khí chung quanh bắt đầu ngưng kết, lấy càn khôn đỉnh làm trung tâm tầng tầng kết băng, càn khôn đỉnh bị bao hàm tại một cái khối băng bên trên. Thiên Lang chờ lấy băng đem càn khôn đỉnh biến càng giòn lúc, lại đem càn khôn đỉnh đánh vỡ. Hai kiếp ở bên trong có thể cảm giác được tình huống bên ngoài, nhất thời cũng nghĩ không ra đối sách tới, chỉ có thể yên lặng chờ đợi Thiên Lang tiến công. Đột nhiên càn khôn đỉnh bên trên thái cực đồ chuyển động, đồng thời càng chuyển càng nhanh. Trong đỉnh một cỗ hỏa động từ trong đến ngoài phát tán ra. Chậm rãi đem càn khôn đỉnh chung quanh khối băng tan rã, một lần nữa lộ ra càn khôn đỉnh tới. Thiên Lang kinh ngạc tại tình huống này, hắn không biết xảy ra chuyện gì, đành phải lần nữa thi pháp băng trụ càn khôn đỉnh. nhưng rất nhanh càn khôn đỉnh lại một lần đem vụ cận băng tiêu tan sạch. Hai kiếp bên trong nhìn xem Thái Cực Đồ trầm tư nói, âm dương lưỡng cực lẫn nhau chuyển hóa, cái này có thể cảm nhận được phía ngoài nguyên tố biến hóa mà làm ra điều chỉnh, ngũ hành tương khắc, thủy kết băng, hỏa khắc thủy, thủy cũng có thể dập lửa. Có Nam Minh Lý Hỏa. Chương 91, hỏa khắc băng. Hai kiếp lại nghĩ tới, thế nhưng là cái này Nam Minh Lý Hỏa có thể hay không khắc chế Thiên Lang trên tay Lâm Đông Tam Thiên Lý à? Vẫn là chờ ta trước tiên đem thương chữa trị xong, tại ra ngoài thử xem, ngược lại ta có thể tùy thời trốn vào tới. Thiên Lang mắt thấy thi pháp cũng không thể đánh vỡ đỉnh kia, trong lòng không khỏi bực bội. Chửi ầm lên, ngươi trốn ở bên trong liền cho rằng không có chuyện gì sao? Ngươi cái rùa đen vương bắt đạn, ta cũng không tin ngươi có thể trong này trốn cả một đời. Vừa dứt lời, liền thấy theo ra bên trong bay ra một người, chính là Thai Kiếp. Thai Kiếp nhìn xem Thiên Lang không có tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp vật khí, một cỗ hỏa diễm theo trên tay bốc lên, Thai Kiếp lao thẳng tới Thiên Lang mà đi. Thiên Lang mỉm cười, trong tay ngân thương nâng lên, đâm về Thai Kiếp. Thai Kiếp tránh thoát Thiên Lang đâm một phát, bắt lấy Lâm Đông Tam Thiên Lý. Thiên Lang trong lòng vui mừng, tự tìm khổ ăn. Vật khí đem hàn khí truyền vào trường thương bên trong. Thương bên trên cấp tốc kết băng, hướng Thai Kiếp trên tay đánh tới. Thai Kiếp trên tay hỏa diễm tràn đầy, trực tiếp đụng tới cỗ hàn khí kia, sinh sinh đưa nó cách trở ra. Hàn khí tại đụng tới Thai Kiếp tay sau đó liền không có hướng về phía trước kết băng, nó không ngừng tại cùng Nam Minh Ly Hỏa đối kháng, nhưng vẫn là ngừng không tiến. Thiên Lang nhìn thấy không thể đem Thai Kiếp băng phòng, bên trên bước về phía trước một bước, một luồng hơi lạnh theo dưới chân hắn phóng tới Thai Kiếp. Thai Kiếp hai chân đụng tới hàn khí, cấp tốc kết băng. Thai Kiếp cũng lập tức vận khí khu động Nam Minh Ly Hỏa, trong nháy mắt trên chân băng bị hòa tan. Thai Kiếp lại đem một cái tay khác đặt ở trường thương bên trên, lần này trường thương bên trên băng cấp tốc hòa tan, Thai Kiếp theo trường thương hướng Thiên Lang đi vòng quanh. Thiên Lang vội vàng rút ra trường thương, lùi lại ba bước. Băng phong thiên lý. Thiên Lang thi pháp nói. Trong nháy mắt Thai Kiếp chung quanh cũng bắt đầu kết băng, đem Thai Kiếp vây quanh, rất nhanh Thai Kiếp liền bị băng phong tại một cái khối băng bên trong. Thiên Lang thận trọng nhìn xem khối băng động tĩnh, ngay tại hắn chuẩn bị thương nhìn về phía khối băng lúc, khối băng chậm rãi hòa tan, một cái toàn thân bốc lên hỏa diễm người đi ra. Chung quanh hàn khí cũng chậm chậm tiêu tan. Thiên Lang hết sức kinh ngạc, nhưng cũng không thể nào biết được chuyện gì xảy ra. Hắn lần nữa cầm trường thương, đâm về Thai Kiếp. Thai Kiếp một cái nghiêng người, bắt lấy trường thương, cái này mặc kệ Thiên Lang như thế nào vật khí, cái kia hàn khí đều bị Thai Kiếp thật sâu ức chế tại thương bên trong, không cách nào điều động. Thai Kiếp hai tay tiếp xúc qua trường thương chỗ đều giấy lên hỏa diễm, Thiên Lang mắt thấy hỏa diễm tới gần, chỉ có thể buông tay thả ra trường thương, lùi lại trở về. Thai Kiếp tại phía sau một trường đánh vào Thiên Lang trên ngực, hỏa diễm trên ngựa đốt bên trên ngực. Thiên Lang vội vàng đập hỏa diễm, không nghĩ tới cái này hỏa lại có rất mạnh bám vào tính chất. Tùy ý Thiên Lang như thế nào đập cũng không thể dập tắt. Thiên Lang tỉnh táo lại, lấy trưởng vì đao đem hỏa diễm bám vào da lông áp đặt rơi, mới ngăn lại hỏa diễm lan tràn. Thai Kiếp nắm lấy trong tay ngân thương, rời đi Thiên Lang về sau, nó giống như một phần chết một dạng, không có chút nào linh khí. Nhưng mà trình độ cứng cáp vẫn có thể cùng càn khôn tinh khách quan cao thấp. Thai Kiếp dùng sức quăng ra đem ngân thương ném tới bên tường, ngân thương thẳng tắp cắm vào trên tường. Tiếp đó tại lại nhìn xem Thiên Lang, trên tay vật khí, vực hỏa. Thai Kiếp hô. Trong nháy mắt Thiên Lang phụ cận xuất hiện từng đoàn hỏa diễm, hướng Thiên Lang đánh tới. Thiên Lang tả hữu tránh né, nhưng thế nhưng hỏa diễm thực sự quá nhiều, chỉ có thể dựa vào vận khí chống cự. Nếu như dùng cơ thể chống cự lời nói, cái này hỏa sẽ đem mình đốt cháy hầu như không còn. Thiên Lang nghĩ thầm, hắn chỉ có thể vận khí chống cự, nhưng hỏa diễm nhiều, sớm muộn sẽ đem pháp lực của hắn hao hết. Ngay tại Thiên Lang lưỡng lự thời khắc, Thai Kiếp lại thêm một mũi lửa, một cái đại đỉnh đối diện hướng Thiên Lang tới. Thiên Lang vội vàng hai tay nâng ở càn khôn đỉnh, nhưng hỏa diễm cũng thừa cơ đốt lên Thiên Lang cơ thể. Rất nhanh Thiên Lang cảm thấy toàn thân thiêu đốt giống như đau đớn, hắn cuối cùng không chịu nổi, quỳ rạp xuống đất, hỏa diễm theo trong miệng của hắn bốc lên. Thiên Lang một cái tay hướng về phía trước giơ lên, trong miệng có chuyện nhưng nói không nên lời. Cuối cùng, Nam Minh Ly Hỏa đem hắn đốt thành cho bụi, liền chân linh cũng bị đốt cháy hầu như không còn. Chương 92, nhận được tinh hải vỡ thạch. Thai Kiếp nhìn xem Thiên Lang bị đốt cháy mà chết, trên mặt nhìn không ra một điểm biểu lộ, giống như dâu ria. Hắn dập tắt ngọn lửa trên người, thu hồi càn khôn đỉnh. Hắn đi đến Lâm Đông Tam Thiên Lý bên cạnh, cây thương này hiện tại đã mất đi lộng lẫy, giống như một chiếc oan vật một dạng. Chỉ là chất địa của nó khác thường cứng rắn, nhưng lấy không bất kỳ chỗ dùng nào. Thai Kiếp cầm lấy cây thương này, nhìn một chút, lẩm bẩm nói với tế, đã nhận chủ, không có cách nào tái sử dụng, sắt vụn một khối. Thai Kiếp trong tay hỏa diễm thịt lên, đem trường thương đốt đỏ bừng. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, trường thương mới bị nóng chảy, trở thành từng sợi khí thể bay ra. Thai Kiếp thầm than một tiếng Nam Minh Ly Hỏa lợi hại. Kỳ thực hắn không biết, Nam Minh Ly Hỏa khắc chế phần lớn thủy hệ pháp thuật, hơn nữa băng chỉ là thủy hệ diễn sinh, đối với hỏa khắc chế còn kém xa tít tắp thủy, cho nên mới có thể đem Lẫm Đông Tam Thiên Lý ngăn chặn. Thai Kiếp sau khi làm xong, đi tới Tinh Hải Vẫn Thạch bên cạnh, đã như thế, đến đơn giản nhiều, không cần lo lắng bị người phát hiện. Thai Kiếp nhìn xem trong thạch thất ở giữa cái kia một khối Vẫn Thạch đổ xuất bộ, thì ra là nó bốn phía đã bị đào rỗng. Nó bốn phía là dùng mấy cái thủ đoạn lớn xích sắt liên tiếp lơ lửng giữa không trung. Thai Kiếp chịu đựng thần niệm bị ăn mòn, đưa nó từng bước rời vào ngũ sắc trong không gian, đã mất đi xích sắt trói buộc, khối này Vẫn Thạch biến nóng này không thôi, toàn bộ linh khí tại ngũ sắc trong không gian chạy trốn từ phía. Cũng may cũng không ảnh hưởng đến không gian. Được tìm thời gian luyện hóa nó. Nếu như chỉ là muốn luyện được một cái bình thường linh bảo, chính Thai Kiếp liền có thể hiện tại luyện hóa nó, nhưng Thai Kiếp muốn đem nó luyện thành một cái tuyệt thế lợi khí, xem ra cần phải tìm một cái chú kiếm sai. Đang lẩm bẩm lầu bầu đến. Thai Kiếp vừa nói xong, hắn liền cảm thấy mặt đất có một chút chấn động. Rất nhanh chấn động biên độ càng lúc càng lớn, trong thạch thất bắt đầu sụp đổ, phụ cận cũng có khi tảng đá rơi xuống. Nguy rồi, nhất định là quăng ra vỡ thạch, nơi này đã bị móc giống, mới phát sinh sụp đổ. Được nhanh đi ra ngoài. hai kiếp muốn xong, lập tức hướng về thông đạo chạy tới. Lúc này thạch thất đã sụp đổ phương hướng đã lan tràn đến trên lối đi. Hai kiếp ở phía trước phi tốc chạy, phía sau thông đạo nhanh chóng sụp đổ, nhưng từ đầu đến cuối đuổi không kịp hai kiếp tốc độ. Hai kiếp chạy đến đại trong động mỏ, phía trên vẫn thạch bị cầm đã là trống rỗng một mảnh, nhưng mà phía trên cũng có tảng đá bắt đầu rơi xuống, nhìn nơi này cũng sắp sụp đổ. Hai kiếp vội vàng chạy đến đối diện trước vách đá, vẫn thạch đã không có phi hành cũng không bị ảnh hưởng, hai kiếp thả người nhảy lên, bay lên vách đá, trực tiếp thoát ra cửa ngầm. Hai kiếp nghe được phía dưới tảng đá rơi xuống đất âm thanh sụp đổ âm thanh không dứt, mặt đất cũng tại lay động, nhưng bên này sơn động không có chịu ảnh hưởng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn một lần cuối cùng cái kia đại quan mỏ, liền quay người rời đi sơn động. Hai kiếp đi ra sơn động, lập tức bay lên trời. Quay đầu nhìn về sơn động đằng sau nhìn lại. Sơn động đằng sau một khối trường dài hơn 30 thước đất chống sụp đổ xuống, hình thành một cái hố to. Tại lại không có nhiều hơn nữa nhìn, chậm rãi hướng cổ tháp phương hướng bay đi. Bụi về với bụi, đất về với đất. Hai kiếp bay trở về cổ tháp trước đó cổ tháp càng là tăng cường thủ vệ, hắn còn không có bay đến cổ tháp liền bị một đám thủ vệ ngăn lại, tại thủ vệ thấy rõ mặt của hắn về sau, mới đem hắn cho qua. Hai kiếp tại cổ tháp phía trước ngừng phi hành, bởi vì cổ tháp có trở ngại cản phi hành kết giới, cũng là vì không làm cho phiền toái không cần thiết. Hắn dọc theo bậc thang chạy lên đi. Một hồi liền đi tới cổ tháp phía trước đất trống. Mộ Kỳ cùng đại trưởng lão bọn hắn đã bị rời vào cổ tháp tiến hành trị liệu, tại được mấy cái trong tộc có danh vọng người sau khi đồng ý, tiến vào cổ tháp. Chương 93, tiền căn hậu quả. Hai kiếp tại lão tộc trưởng trước giường gặp được Mộ Kỳ cùng đại trưởng lão, Mộ Kỳ nằm tại lão tộc trưởng đối diện một phô trên đế, mà đại trưởng lão nhưng là ngồi trên đế, điều tức. Hai kiếp nhìn xem hai người này đều nhắm mắt, cũng không biết nói cái gì. Liên ngồi ở bên cạnh nhằm chán. Ngươi đổi tới Thiên Lang rồi. Đột nhiên đại trưởng lão lên tiếng đến. Hai kiếp quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão, hắn vẫn là nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng. Hắn lại đem đầu xoay trở về, nói đổi tới, ta còn giết hắn. Hắn phạm phải như vậy nhân thần cộng phẫn tội lớn, chính xác đáng chết, ngươi cũng coi như là giúp tộc ta một chuyện. Đâu chỉ đều một chuyện đơn giản như vậy, ta lần này thế nhưng là vì các ngươi lão tộc trưởng, còn giúp các ngươi tìm được hung phạm, liền miệng nói, mặt khác một điểm ý tứ cũng không có. Hai kiếp miệng nói. Ha ha, ta nghe tiểu kỳ nói qua, ngươi tới cổ tháp mục đích tựa hồ không phải tới cứu tộc trưởng a. Đại trưởng lão nói. Hai kiếp lại không nghĩ rằng bị tắn ngược một phát, đành câm nhín, nói không ra lời. Trầm mặc một hồi về sau, hai kiếp hỏi ngươi như là đã tìm được Thiên Lang âm mưu dấu vết để lại, tại sao còn có đem Mộ Kỳ bỏ mặc? Ta khi đó mặc dù có điểm này chứng cứ, nhưng mà ta không có động cơ của hắn a, hơn nữa căn cứ quẻ tượng bên trên lời nói Mộ Kỳ cũng xác thực có thể là hung thủ. Thằng đến ngươi lấy ra quyển kia nhật ký đến, ta mới kết luận Thiên Lang là hung thủ. Đại trưởng lão trầm rãi nói, ngươi mạng này tính toán cũng quá không chính xác, suýt chút nữa đem ta góp đi vào. Hai kiếp khinh thường nói, chuyện lần này chính xác khó khăn cho ngươi, bất quá ngươi ngay từ đầu cũng là động cơ không thuần, bằng không thì cũng sẽ không rơi vào việc này. Ngược lại là tiểu kỳ lần này thế nhưng là thụ ủy khuất lớn lao. Đại trưởng lão thở dài nói, ai, đúng, tại sao Mộ Kỳ lúc đó bị phệ hồn kim đâm vào, ngất đi, nhịp tim sinh cơ hoàn toàn không có, liền chân linh cũng tịch diệt, làm về sau lại tỉnh lại đâu? Hai kiếp nghi ngờ nói, vị ngươi, chúng ta cửu vĩ hồ tộc, trời sinh liền có cái mạng, chỉ cần không phải chân linh bị hủy diệt cùng tự nhiên chết giả, hết thảy tật bệnh đau sót đều sẽ có 9 lần thức tỉnh cơ hội. Đương nhiên nếu như một lòng muốn chết, cũng sẽ không thức tỉnh. Đại trưởng lão giải thích nói, à, chẳng thể trách, ngươi không ngăn cản Thiên Lang đối với Mộ Kỳ dùng hình, bởi vì ngươi biết Mộ Kỳ sẽ không chết, ngươi đang chỉ hoãn thời gian chờ ta tới. Vậy là ngươi làm sao biết ta sẽ dẫn lấy chứng cứ trở về đây? Hai kiếp liền vội vàng hỏi. Tiểu Kỳ, là chúng ta nhìn xem lớn lên, tâm tính của hắn thế nào chúng ta đều nhất thanh nhị sở. Nhìn như vô dục vô cầu, nhưng kỳ thật nội tâm là cái cực kỳ quật cường hải tử, tất nhiên chuyện hệ này không phải hắn làm, như vậy hắn liền là chết cũng muốn điều tra tin tưởng. Ngày đó Thiên Lang nói cho ta, hắn tại địa lao ngăn chặn hai người các ngươi, nhưng lại để Tiểu Kỳ đem ngươi thả đi, ta liền biết Tiểu Kỳ là cho ngươi đi tìm chứng cứ. Đại trưởng lão giải thích nói. Huống hồ, Tiểu Kỳ cũng không phải là cái loại người này. Phụ thân hắn tại hắn xuất thế sau đó liền chết trận, mẫu thân là cái nhân loại nữ tử, nhận hết tộc nhân đối xử lạnh nhạt, cuối cùng cũng là buồn bực không vui, hàm đoan mà chết. Mẫu thân hắn trước khi chết đem hắn phó thác cho lão tộc trưởng. Những năm này cơ hồ cũng là huynh đệ chúng ta ba nhìn xem hắn lớn lên, hắn bản tính thuần lương, có ơn tất báo. Tộc nhân đối với hắn là nhân loại sau đó cũng hơi có cố chấp, nhưng hắn lại là đối tất cả mọi người đáp lại thiện ý. Sau chuyện này, xem ra tộc trưởng chi vị truyền cho hắn, không biết hắn có thể không có thể đánh lên phần này nhiệm vụ quan trọng. Đại trưởng lão nói, vậy các ngươi có biết hay không hắn không có một chút pháp lực chuyện này a? Hai kiếp hỏi. Chúng ta biết, tiểu kỳ mẫu thân sau khi qua đời, tiểu kỳ pháp lực liền ngừng biến mất, sau đó liền hắn muốn có pháp lực cũng đã biến mất. Chúng ta vừa mới bắt đầu tưởng rằng thân thể nguyên nhân, nhưng về sau lão nhị đã kiểm tra tiểu kỳ, cũng không có vấn đề. Cứ như vậy chuyện này cho tới bây giờ.